Express. Gần đây số người rút bảo hiểm xã hội một lần liên tục gia tăng, chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh thì từ đầu năm đến nay đã hơn 95.055 hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đã được giải quyết với số tiền chi trả hơn 6.000 tỷ đồng.
Anh chị cần tiền để sử dụng vào việc làm ăn thì là thiếu một ít thì anh không muốn vay mượn gì thì anh chi rút bảo hiểm.
Không biết dịch bao giờ mới hết ấy, thì cũng không phải dư tiền nên cũng vay bạn bè. Vay nhiều cũng không ổn nên anh rút bảo hiểm xã hội luôn. Thì rút luôn chứ chờ đến khi đấy thì hết dịch thì không biết như thế nào mà rút.
Do dịch rồi không có việc làm, thất nghiệp. Ở nhà cũng có nhiều chi phí cần phải thanh toán nữa, nên là mình phải rút tiền để mình có thể lo chi phí trong nhà, trong cửa.
Nếu mà bình thường nó không có dịch như vậy nè, em cũng chả nghĩ đâu. Với lại cũng chả có gia đình rút bảo hiểm hết. Tại giờ dịch cái khó khăn, với lại nhà cũng có con nhỏ nữa.
Dưới tác động của Covid thì xu hướng rút bảo hiểm xã hội một lần được cho là sẽ chưa dừng lại. Trong kỳ họp Quốc hội mới đây đã có đề xuất giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống còn 15 năm hay thậm chí là 10 năm. Vậy người lao động sẽ có lợi và hại gì khi có ý định rút bảo hiểm xã hội một lần? Có nên rút bảo hiểm xã hội ở thời điểm này hay không? Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng ông Đỗ Hoàng Nam, luật sư tư vấn pháp lý lĩnh vực an sinh xã hội. Các bạn đang nghe VN Express hôm nay, ngày 9 tháng 12. Chào ông ạ, thời gian vừa qua thì theo thống kê đã có hơn 700.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần trong 10 tháng đầu năm 2021. Và con số này thì gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm và tăng gần 5,5% so với cùng kỳ năm 2020. Vậy ông có nhận định như thế nào về con số này ạ?
Số lượng của những người rút bảo hiểm xã hội một lần ngày càng tăng lên, nó cũng là một điều vô cùng là dễ hiểu thôi. Vào năm 2020 và đến tận thời điểm hiện tại thì cái dịch bệnh COVID-19 vẫn hoành hành, nó cũng rất là đang phức tạp và cũng chưa có cái dấu hiệu để báo hiệu cho một sự kết thúc, để bắt đầu cho một nền sự khởi đầu mới cho một nền kinh tế cũng như là một cái thị trường lao động. Cho nên là rất là nhiều người dân cũng như là người lao động bị ảnh hưởng bởi cái dịch bệnh COVID này, và người ta luôn luôn chọn cái phương án đó là rút bảo hiểm xã hội một lần để có một khoản thu nhập, để có một khoản tài chính, để có thể là xoay sở cũng như là lo liệu những cái vấn đề tài chính trong cái cuộc sống hiện tại, cũng như là lo liệu cho những cái vấn đề sinh hoạt phát sinh hàng ngày. Tuy nhiên rằng là để đánh giá về cái sự tác động của cái việc là rút bảo hiểm xã hội một lần, theo quan điểm cá nhân của tôi, đây là một trong những cái điều nó cũng gây ảnh hưởng rất là nhiều đến mạng lưới an sinh hiện nay cũng như là trong tương lai. Một trong những thành tố để cấu thành cái mạng lưới an sinh ấy đó là bảo hiểm xã hội. Đó là một cái khoản bạn tích lũy để sau này khi mà bạn về già, bạn không còn khả năng lao động nữa, thì là bạn sẽ được nhận những khoản lương hưu từ cái khoản tiền bạn tiết kiệm trong suốt cái thời gian bạn đã đi làm. Nó giúp cho cái xã hội chúng ta nó sẽ vận hành một cách rất là trơn tru, kể cả bạn không còn sức lao động nữa thì bạn vẫn có một khoản thu nhập, bạn vẫn có một cái khoản tiết kiệm để bạn có thể trang trải cuộc sống. Tôi tạm dùng một cái từ đó là bạn sẽ không trở thành gánh nặng của xã hội và cũng sẽ không trở thành gánh nặng của nhà nước. Cho nên là cái việc mà người dân càng ngày càng có cái tư tưởng cũng như là có cái suy nghĩ rằng là rút bảo hiểm một lần ấy, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến mạng lưới an sinh. Tôi nghĩ là trong tương lai không xa đâu thì nhà nước nên thắt chặt cũng như là đưa ra những cái điều kiện, những cái trình tự thủ tục nó khó khăn hơn về cái điều kiện để được rút bảo hiểm xã hội một lần.
Vâng ạ, hiện nay dịch bệnh vẫn còn đang rất phức tạp và hiện cũng chưa ai có câu trả lời là bao giờ những cái tác động tiêu cực của Covid thực sự qua đi. Vậy thì theo ông, việc người dân ồ ạt rút bảo hiểm xã hội ở thời điểm này có đáng lo ngại như thế nào ạ?
Cái thứ nhất là góc độ từ người dân, họ đã tự tay đưa mình ra khỏi cái mạng lưới an sinh, sau này khi về già thì họ sẽ xoay sở vào tài chính vào đâu. Như là cả tôi cũng như là cả bạn đều hiểu rằng là tiền thì chúng ta tiêu lúc nào nó cũng sẽ hết, dù là bạn có 1 tỷ hay là bạn có 10 tỷ. Và cái việc rút bảo hiểm xã hội một lần ấy, nó cũng sẽ chỉ là một cái phương án tạm thời để giúp bạn thỏa mãn được cái nhu cầu tài chính tại thời điểm hiện tại thôi, chứ nó không phải là một phương án lâu dài.
Dạ vâng, hầu hết thì những người chọn rút ở thời điểm này đều là lao động đã bị tổn hại nặng nề bởi Covid, và phần lớn thì họ cũng cùng cực, không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Vậy thì nếu chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh như vậy thì theo ông, ở đâu là cái lựa chọn tốt nhất ở thời điểm hiện tại để người dân có thể duy trì được cuộc sống khi mà ở dưới ngưỡng an toàn như vậy?
Theo cá nhân của tôi thì việc rút bảo hiểm xã hội một lần vẫn là việc không nên. Nếu mà bạn đang trong một hoàn cảnh quá là khó khăn về cái vấn đề tài chính thì tôi nghĩ rằng là bạn nên cố gắng để xoay sở, để tìm kiếm cho mình một cái công việc tay trái, ví dụ làm văn phòng, nhưng mà do ảnh hưởng của dịch bệnh nên là phải nghỉ việc. Thì bây giờ cố gắng tìm thêm những công việc làm part time, làm ngoài giờ, ví dụ như là đi làm theo hình thức là giúp việc theo giờ chẳng hạn. Tôi chỉ đang đưa ra những ví dụ dựa trên góc nhìn quan điểm của tôi về những công việc part time bán thời gian thôi. Đó là cái cách mà chúng ta bắt buộc phải thích ứng với cái thời điểm hiện tại. Khi mà cái công việc cố định của chúng ta đang bị xâm hại, đang bị ảnh hưởng thì chúng ta bắt buộc phải tìm những cái công việc tay trái để giúp chúng ta có đảm bảo được nguồn thu để duy trì cuộc sống. Tôi nghĩ đó là một cái phương án tốt nhất. Và sau khi dịch đã được ổn định trở lại thì chúng ta nên tìm một cái công việc ổn định, cố định tại một doanh nghiệp để chúng ta có thể được tái đóng bảo hiểm xã hội trở lại. Có rất nhiều người tôi quen cũng không muốn rút bảo hiểm xã hội một lần, và mọi người cũng đang suy nghĩ đến hình thức đó là đi vay ngân hàng. để trang trải cho cái nhu cầu chi tiêu như là cái các cái vấn đề tài chính tại cái thời điểm hiện tại. Tuy nhiên đứng trên góc nhìn của tôi thì tôi nghĩ rằng là đấy là một cái phương án không hề thông minh. Bởi vì là khi mà bạn đang gặp cái vấn đề về tài chính thì bạn bắt buộc phải giải quyết cái vấn đề đó, chứ không phải là bạn lại tự tạo ra thêm cho mình một vấn đề nữa. Là khi bạn đang gặp vấn đề về tài chính thì bạn nên cố gắng xoay sở để tìm ra một nguồn thu thụ động hay là một nguồn thu nào đó, mặc dù là ít hơn thôi cũng được, nhưng nó cũng giúp bạn trang trải, thay vì là bạn lại đi vay ngân hàng. Vay ngân hàng nó có hai cái điều mà bạn cần cân nhắc ở đây, đó là khi bạn vay thì đều phát sinh lãi vay, và cái việc là lãi vay không, nó không phụ thuộc vào cái việc là bạn đang khó khăn hay không, hay là bạn tình trạng bạn đang như thế nào. Mà bây giờ ngân hàng người ta sẽ chỉ có hai hướng vay đó, nhất thứ nhất là vay thế chấp, hai là vay tín chấp. Khi mà bạn đang thất nghiệp, bạn đang không có việc thì cái việc bạn vay tín chấp nó là một điều không thể rồi, bởi vì vay tín chấp là bạn phải chứng minh được cái thu nhập hàng tháng của bạn này, và cái từ cái thu nhập đấy bạn có thể trả được cái khoản lãi cũng như là khoản gốc phát sinh từ khoản vay hàng tháng. Còn vay thế chấp thì là nó chỉ phát sinh khi bạn có một cái tài sản để thế chấp ngân hàng, thường nó là bất động sản, là đất. Khi mà bạn đã khó khăn về mặt tài chính và bạn chọn thêm một khoản vay, có nghĩa là bạn đang mang lên mình một cái gánh nặng về mặt tài chính nữa. Bạn vay một khoản tiền về, bạn chỉ có thể giải quyết được cái vấn đề nhu cầu của bạn tại thời điểm hiện tại thôi. Và số tiền đó, nếu mà bạn không biết cách để làm ra, bạn không biết cách để tạo ra nguồn tiền, thì cho dù bạn có vay ngân hàng 100 triệu hay 1 tỷ thì nó vẫn sẽ tiêu hết. Và sau khi tiêu hết cái khoản tiền vay đó thì bạn lại quay trở lại với một gánh nặng, bạn phải đối diện với một gánh nặng tài chính nữa, đó là cái việc là bạn phải trả lãi cho khoản vay của bạn đã vay vào hàng tháng. Đấy là trong trường hợp nếu mà bạn có công việc rồi. Còn trong trường hợp nếu như bạn chưa có công việc để duy trì cuộc sống thì bạn lại phải đối diện với vô vàn khó khăn, đó là khó khăn từ việc là phải tìm việc để duy trì cuộc sống cơ bản. Cái thứ hai đó là khó khăn về việc là tìm ra một thu nhập để trả cho khoản vay hàng tháng. Thì tôi nghĩ rằng là vay ngân hàng tại thời điểm hiện tại, đối với những người mà đang khó khăn về mặt tài chính thì tôi nghĩ là không nên. Mình cần phải cân nhắc rất là kỹ về cái vấn đề là khả năng tài chính cũng như là cái nhu cầu tài chính của mình đặt đến tại thời điểm hiện tại có nên vay hay không.
Vậy thì suy cho cùng là liệu có nên rút bảo hiểm xã hội ở thời điểm này hay không?
Việc rút bảo hiểm xã hội một lần ấy, không phải là tại thời điểm này mà là tại bất kỳ thời điểm nào, thì theo quan điểm cá nhân của tôi thì không nên rút bảo hiểm xã hội một lần nếu bạn chưa đến thời điểm hưởng lương hưu hay là chưa đủ điều kiện để rút bảo hiểm xã hội một lần. Nhưng tôi đã phân tích nó ảnh hưởng rất là nhiều đến mạng lưới an sinh nói chung cũng như là ảnh hưởng đến cái cá nhân của người rút bảo hiểm nói riêng. Bạn rút bảo hiểm xã hội một lần thì bạn cũng sẽ chỉ nhận về cho bạn được một khoản tiền thôi, và cái khoản tiền đó nó cũng chỉ là một khoản tiền cố định, và cái nhu cầu tài chính của bạn, nhu cầu chi tiêu của bạn hàng ngày thì nó luôn phát sinh, và khoản tiền thì nó cũng chỉ có một khoản như thế. Đặt mình vào góc độ của người dân thì tôi nghĩ rằng là tất cả mọi người chỉ nên nghĩ đến cái việc là rút bảo hiểm xã hội một lần khi mà chỉ khi là cá nhân đó đã rất là khó khăn rồi, mà tạm dùng cái từ gọi là cùng cực đi, và không thể tìm được một công việc mà làm thêm, không thể tìm được một công việc bán thời gian chẳng hạn để tạo ra một nguồn thu nhập, thì chúng ta mới hãy nghĩ đến cái việc là rút bảo hiểm xã hội một lần. Và có một lời khuyên dành cho tất cả những người mà có cái suy nghĩ rằng là sẽ rút bảo hiểm xã hội một lần, phải suy nghĩ thật kỹ, và khi mà đã đưa ra quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần thì mọi người cũng phải có một cái phương án rằng là sau khi rút bảo hiểm xã hội một lần xong thì chúng ta phải tìm hiểu cũng như là đưa ra một cái phương án tài chính để có những cái khoản tích lũy cho tương lai sau này, để đảm bảo được cho cái cuộc sống sau này khi mà không còn đủ khả năng lao động nữa thì vẫn còn được một khoản tài chính để có thể chi tiêu và trang trải cho cuộc sống về già sau này.
Vâng ạ, đối với người lao động đã rút bảo hiểm xã hội một lần, để giải quyết khó khăn tài chính trước mắt thì họ nên có kế hoạch như thế nào để mà tránh cái trường hợp là trắng tay khi về già?
Để tránh được cái tình trạng như này thì sau khi kết thúc cái tình hình bệnh dịch như này thì tất cả chúng ta mỗi người đều phải tìm kiếm cho mình công việc để duy trì nguồn thu nhập ổn định và tái khởi động vào cái việc là gia nhập lại vào cái mạng lưới an sinh, đó là đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên rằng là nếu trong trường hợp như là có những cái ngành nghề mà bạn không được đóng bảo hiểm xã hội, như là những ngành nghề buôn bán tự do hay là những ngành nghề mà bạn tự làm tự kiếm ăn, thì là khi đó bạn cũng có thể suy nghĩ đến cái vấn đề là đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện dựa trên cái mong muốn và cái nhu cầu của bạn. Bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó cũng là một hình thức bảo hiểm xã hội do nhà nước tổ chức thôi, mà người tham gia là được đóng này, mức đóng phù hợp với cái mức thu nhập của mình, thì bạn có thể là căn cứ dựa trên cái mức tài chính cũng như là cái nhu cầu mong muốn của mình để bạn đưa ra một cái kế hoạch đóng bảo hiểm xã hội phù hợp. Xét về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hay là bảo hiểm xã hội bắt buộc thì nó cũng không khác gì nhau là nhiều, và gần như là được đảm bảo gần hết. Thì bạn đều được hưởng những cái chế độ như là được hưởng lương hưu về già hàng tháng, hay là được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt cái thời gian bạn hưởng lương hưu. Ngoài ra thì bạn cũng được nhà nước hỗ trợ cái kinh phí khi mà tham gia. Thân nhân của bạn đều được hưởng chế độ tử tuất khi mà cái người tham gia qua đời. Đó là thay vì bảo hiểm xã hội bạn sẽ phải đóng hàng tháng, cứ hết kết thúc một tháng sẽ trích 8% dựa trên cái mức lương đóng bảo hiểm của bảo hiểm xã hội của bạn. Thì ở bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, thì bạn có thể được lựa chọn không đóng hàng tháng, bạn có thể đóng hàng tháng hay là bạn đóng theo quý, đó là đóng 3 tháng 1, theo 6 tháng, hay đóng 12 tháng, và đóng một lần cho nhiều năm hoặc là đóng một lần cho năm. Thì đấy là cái lựa chọn của bạn, nó rất là linh hoạt, thời gian đóng linh hoạt với mức phí đóng, và cái quyền lợi của bạn nhận lại thì nó cũng tương tự như là bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Vâng ạ, vậy sau khi mà họ đã rút bảo hiểm xã hội rồi thì nên làm gì nếu mà sau khi trang trải vẫn dư ra một cái khoản nào đó ạ?
Đứng trên cá nhân của tôi cũng là một người lao động, thì khi mà bạn đã rút bảo hiểm một lần và bạn chi tiêu và bạn vẫn đang còn một khoản nữa, thì lúc đấy tùy vào cái nhu cầu và cái quỹ tài chính của tôi tại thời điểm hiện tại thì tôi sẽ đưa ra được những cái lựa chọn cụ thể hơn. Ví dụ như bây giờ tôi rút bảo hiểm xã hội một lần ra và tôi chi tiêu sau cái quãng thời gian dịch bệnh và tôi có công việc trở lại, thì là khi đó tôi đã, nếu mà tôi đi làm tại một doanh nghiệp thì lúc đó tôi sẽ được kích hoạt việc đóng bảo hiểm xã hội trở lại, tùy vào cái mức độ còn dư của cái phần tiền tiết kiệm và tùy vào cái mục đích nhu cầu của cái người sở hữu số tiền đấy. Ví dụ như tôi vào thời điểm khi đó tôi mong muốn rằng là tôi đánh giá được rằng là trong thời điểm hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra rất là phức tạp, và tôi nghĩ rằng là mình, bản thân mình hay là tất cả mọi người ngoài xã hội cũng sẽ không thể lường trước được rằng là việc mình có bị bệnh hay không, hay là có bị dính dương tính với COVID hay không trong tương lai. Thì tôi nghĩ là tôi sẽ đầu tư một khoản gói bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ về cái vấn đề là sau này nếu như tôi không may có dính về COVID phải đi điều trị, thì lúc đó là cũng có, sẽ có bảo hiểm nhân thọ để hỗ trợ, để chi trả cho tôi, để không ảnh hưởng đến nguồn tài chính của tôi trong khi tôi đang đi viện và không thể lao động được. Còn nếu như mà tôi cảm giác như là vấn đề sức khỏe của mình chưa cần thiết và thật sự là tôi vẫn đang bảo đảm tốt được về vấn đề sức khỏe của mình trong thời điểm hiện tại và trong thời gian tương lai gần, thì dựa vào căn cứ và số tiền đó tôi sẽ tìm một hình thức bảo đảm. Tôi nghĩ là đến thời điểm hiện tại, nếu mà để rút bảo hiểm xã hội một lần có nghĩa là cái số tiền nguồn tài chính đã bị ảnh hưởng rồi, thì tôi nghĩ là nên gửi ngân hàng, bởi vì các nguồn đầu tư thì thật sự là nó chỉ dành cho những cái khoản tiền nhàn rỗi, và khi mà cái nguồn tài chính của bạn đã đủ lo cho cuộc sống của bạn rồi và bạn không còn phải vướng bận gì nữa, không phải suy nghĩ gì đến cái khoản tiền nhàn rỗi nữa, thì bạn mới đem đi đầu tư. Còn nếu mà trong trường hợp mà dịch bệnh như thế này và bạn phải rút bảo hiểm xã hội một lần ra để chi tiêu, và khi mà chi tiêu còn thừa thì bạn nên bảo toàn cái số tiền đó hơn là tìm một kênh đầu tư.
Vâng, vậy ông có thể đưa ra một số cái đề xuất để người dân có thể an tâm nằm trong lưới an sinh của xã hội thời điểm này hay không?
Tại thời điểm hiện tại, khi mà chúng ta chưa biết được cái tình hình COVID-19 nó sẽ diễn biến và chấm dứt như thế nào, thì đứng về phía phương diện của nhà nước thì tôi nghĩ rằng là nhà nước cũng nên có những cái suy nghĩ về những cái phương hướng cũng như là cái động thái để có thể giúp đỡ được người dân trong cái vấn đề rằng là để nhổ được cái cuộc sống của người ta hiện tại, và giúp cho người dân có thể đảm bảo được một cái nguồn tài chính để có thể là xoay sở cũng như là lo liệu đối với cuộc sống hàng ngày. Một số cái đề phương án cũng như là một số đề xuất mà tôi có thể là đưa ra để có thể chúng ta cùng nhau lắng nghe và cùng nhau tham khảo tại đây thôi. Có nghĩa là quỹ bảo hiểm xã hội mà người dân, tất cả những người lao động đang đóng vào tại thời điểm hiện tại cũng như là đổ về trước, thì nó cũng là một cái nguồn thu cũng rất là lớn. Nhà nước cũng có thể là suy nghĩ đến việc rằng là cho người dân vay trên chính cái quỹ của bảo hiểm xã hội. Đương nhiên khi vay là sẽ có cái phần lãi suất, và khi mà người dân vay cái quỹ bảo hiểm xã hội như thế thì sẽ được áp dụng những mức lãi suất rất là thấp. Nói là lãi suất thôi nhưng mà tôi nghĩ là nên gần như là không, để làm sao cho người dân là họ có thể là có được một cái phương án lựa chọn thay vì vay ngân hàng khó khăn hơn, lãi suất cao hơn. Ngoài ra là cũng có một cái đề xuất mà tôi nghĩ rằng là không chỉ mình tôi và tất cả mọi người, những người lao động đều mong muốn và có một cái tiếng nói chung, đó là có thể là giảm bớt cái tuổi nghỉ hưu, đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ giảm cái thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thì vô hình chung rằng là cho người dân cảm thấy rằng là cái thời gian bảo hiểm xã hội nó không quá dài, để cần người dân có thể là yên tâm hơn trong việc đóng bảo hiểm xã hội. Xét về mặt thực tế thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng là nhà nước cũng đã có những cái phương án hỗ trợ rất là kịp thời và rất là nhanh chóng thông qua một cái chính sách có thể thấy được tại thời điểm gần nhất, đó là cái chính sách là trợ cấp thất nghiệp mà nhà nước đã chi ra cho người dân, tất cả những người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Nói ra như thế để bạn hiểu được một vấn đề là gì, đó là khi mà bạn đóng bảo hiểm xã hội thì bạn luôn luôn được nằm trong cái mạng lưới an sinh, luôn luôn được nhà nước quan tâm, và tại những thời điểm cụ thể, tại những thời điểm mà khó khăn, mặc dù cái sự hỗ trợ nó chưa lớn, nhưng xét về một cái góc độ nào đó thì cái sự hỗ trợ này, đây là một động thái cũng như là một hành động tôi nghĩ rằng là rất là tích cực đến từ phía cơ quan nhà nước.
Dạ vâng ạ, cảm ơn ông vì những giải đáp vừa rồi. Thưa quý vị, theo phân tích của đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khi mà hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì mức hưởng mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội chỉ bằng 1,5 tháng mức trung bình tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014, và bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Như vậy thì nếu lĩnh bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động sẽ mất đi khoảng 1,14 tháng lương đối với mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 và khoảng 0,64 tháng lương đối với mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014. Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì từ năm 2022 trở đi, số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của lao động nam sẽ có sự điều chỉnh. Muốn hưởng mức tối thiểu 45% sẽ phải đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên thay vì là 19 năm như hiện hành. Còn muốn hưởng tỷ lệ tối đa 75% thì lao động nam sẽ phải đóng đủ bảo hiểm xã hội từ 35 năm tăng thêm 1 năm so với 2021. Và cũng từ năm 2022, thì tuổi nghỉ hưu của lao động nam trong điều kiện làm việc bình thường sẽ là 60 tuổi 6 tháng và lao động nữ là 55 tuổi 8 tháng, thay vì lần lượt là 60 tuổi 3 tháng và 55 tuổi 4 tháng như quy định hiện hành. Và bên cạnh đó thì lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp hàng tháng của người được hưởng lương hưu thấp, người về hưu trước năm 1995 sẽ được tăng thêm 7,4%. Đánh giá về chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với tốc độ già hóa dân số. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã dự kiến rút ngắn số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu khi sửa đổi luật bảo hiểm xã hội trong thời gian sắp tới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại VnExpress hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.